Giờ thứ 9.
Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình giờ thứ 9 trên sóng FM tần số 98,4 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang. Chương trình được phát vào 19 giờ 30 phút tối thứ bảy và phát lại vào 7 giờ 30 phút sáng Chủ nhật hàng tuần.
Thưa quý vị, trong quá trình làm việc vì tính chất liên kết giữa các sở ban ngành địa phương nên cán bộ, công chức, viên chức ở một số ngành nghề, lĩnh vực công tác sẽ phải di chuyển từ địa phương này sang địa phương khác. Trong khoảng thời gian đi công tác, công chức, viên chức, người lao động vẫn được nhà nước hỗ trợ mức kinh phí theo quy định, gọi là công tác phí. Tuy nhiên, không phải bất cứ cán bộ, công chức, viên chức nào cũng đã nắm rõ được những quyền lợi mà mình được hưởng. Những thông tin về vấn đề này sẽ được giờ thứ 9 chia sẻ tới quý vị và các bạn qua hai phần đầu tiên của chương trình. Cũng trong chương trình hôm nay, quý vị sẽ có dịp được tìm hiểu và thưởng thức tiếng đờn ca tài tử của các nghệ nhân miền sông nước Cần Thơ qua phần quà tặng giờ thứ 9. Và bây giờ, quý vị và các bạn hãy cùng đến với Nhịp sống hôm nay.
Nhịp sống hôm nay.
Thưa quý vị và các bạn, theo quy định tại khoản 1 điều 3 thông tư 40/2017 của Bộ Tài chính thì công tác phí là khoản chi phí để trả cho người đi công tác trong nước, bao gồm chi phí đi lại, phụ cấp lưu trú, tiền thuê phòng nghỉ nơi đến công tác, cước hành lý và tài liệu mang theo để làm việc. Chúng tôi đã phỏng vấn một số cán bộ viên chức đã từng đi công tác xa để biết họ được giải quyết chế độ công tác phí này như thế nào. Chúng ta cùng nghe đoạn băng sau.
Tôi cũng đi công tác trong và ngoài tỉnh. Tùy theo khoảng cách, mỗi một đợt đi công tác về thì nhà trường đều thanh toán chế độ công tác phí. Nếu đi công tác theo dự án thì đã có hỗ trợ tiền ăn, tiền nghỉ ấy, thì sẽ được thanh toán tiền tàu xe đi lại. Nói chung là các chế độ rất là đảm bảo.
Về thanh toán tiền công tác phí hàng tháng ở trong tỉnh thì cơ quan tôi khoán là 400.000 đồng trên một người. Đối với trường hợp đi công tác ngoài tỉnh thì cơ quan tôi thanh toán theo hình thức khoán. Tiền phụ cấp lưu trú là thanh toán 160.000 đồng trên một người. Tiền nhà nghỉ thì căn cứ theo từng vùng, từng miền. Còn đối với tiền xe cộ đi lại thì cơ quan căn cứ vào cái độ dài chặng đường. Về cái thủ tục thanh toán thì căn cứ vào trong cái công văn cử đi công tác, quyết định cử đi công tác và cái giấy đi đường có xác nhận của nơi đi và nơi đến. Thì thanh toán theo cái hình thức khoán là thanh toán đơn giản nhất, giảm các cái thủ tục hành chính và tránh sự phiền hà.
Đối với lại cá nhân tôi thì cũng đã được hưởng cái chế độ công tác phí. Thế và trong quá trình thực hiện chế độ công tác phí thì cũng được anh em hướng dẫn khá là chu đáo và thanh toán khá là thuận lợi, cũng không có gì khó khăn đối với lại cá nhân. Thế và cũng mặc dù thì cái giá trị nó không lớn nhưng nó cũng là một trong những cái động viên để cho anh em cán bộ công chức viên chức trong khi thực hiện cái nhiệm vụ theo quy định.
Dạ vâng, với những chế độ hỗ trợ của nhà nước đã chia sẻ được phần nào kinh phí đối với công chức viên chức, song với một số ngành nghề đặc thù thì họ vẫn mong được nhà nước quan tâm tạo điều kiện hơn nữa. Và bên cạnh đó thì một số đối tượng vì ít đi công tác xa, phần vì họ có suy nghĩ ngại phiền hà nên đôi khi bỏ qua quyền lợi mà mình lẽ ra được hưởng. Cũng có không ít người không quan tâm tới chế độ quy định này của nhà nước và đây là chia sẻ của họ.
Cơ quan tôi thực hiện mức khoán công tác phí hàng tháng là 400.000. Với đặc thù là cơ quan công tác dân tộc, chúng tôi thường phải đến nắm tình hình ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Thì quãng đường rất là xa, mà giá dịch vụ ô tô xe buýt bây giờ thì càng ngày càng tăng. Những cái tháng bình thường thì không phải đi công tác nhiều thì chúng tôi có thể 400.000 thì có thể đảm bảo. Thế nhưng có những tháng phải đi kiểm tra nắm tình hình nhiều lần thì 400.000 không thể đảm bảo được. Tiền đi lại rồi còn tiền ăn uống.
Về cái chế độ công tác phí đối với công chức viên chức hiện nay thì được thực hiện theo quy chế chi tiêu nội bộ của các cái cơ quan đơn vị dựa trên các quy định của nhà nước. Song đối với những người làm báo, phóng viên, nhà báo như chúng tôi thì do cái tính chất đặc thù của công việc là thường xuyên phải đi công tác xa, đến những cái địa bàn xa xôi hẻo lánh, có thể có những chuyến đi kéo dài nhiều ngày, thậm chí phải đến nhiều tỉnh thành phố khác để tác nghiệp. Nếu như chỉ làm việc tác nghiệp ở ngay trung tâm huyện hoặc tại trung tâm tỉnh thành phố nào đó thì cái mức chi hỗ trợ công tác phí không có vấn đề gì. Nhưng nếu phải đi xuống cơ sở hoặc ở những nơi xa xôi, cách xa trung tâm thì chi phí cũng khá tốn kém. Thế nên tôi nghĩ rằng là việc áp dụng công tác phí đối với phóng viên, nhà báo thì cũng cần phải làm sao bảo đảm cái tính đặc thù công việc trên cái tinh thần là tạo điều kiện để khích lệ phóng viên, nhà báo tích cực đi cơ sở.
Thủ tục thanh toán đôi khi còn rườm rà, còn nhiều giấy tờ liên quan, cho nên đôi khi tôi rất là ngại. Có một vài đợt thì tôi cũng không thanh toán, và đây cũng là cái nhận xét và tâm lý chung của mọi người.
Bản thân tôi thì có biết đến cái chế độ công tác phí. Tuy nhiên thì tôi công tác ở gần nhà, tôi rất ít có dịp đi công tác xa, nên thực sự là tôi cũng chưa để ý lắm đến cái chế độ công tác phí, cũng như là không biết cái thủ tục cần làm gì khi mà thanh toán cái chế độ công tác phí ạ.
Quý vị vừa nghe một số ý kiến của một bộ phận cán bộ công chức viên chức khi được hỏi về chế độ công tác phí mà họ đang được thụ hưởng. Quý vị thân mến, chế độ công tác phí cho cán bộ, nhân viên đi công tác trong nước được quy định trong hệ thống pháp luật hành chính Việt Nam. Vậy chế độ công tác phí của công chức năm 2021 được tính như thế nào? Các danh mục được chi trả công tác phí gồm những nội dung gì? Đây sẽ là nội dung trong câu chuyện chính sách hôm nay. Mời quý thính giả cùng nghe.
Câu chuyện chính sách. Thưa quý vị, căn cứ vào điều 5 thông tư số 40/2017 của Bộ Tài chính quy định về công tác phí như sau. Công tác phí là khoản chi phí để trả cho người đi công tác trong nước, bao gồm chi phí đi lại, phụ cấp lưu trú, tiền thuê phòng nghỉ nơi đến công tác, cước hành lý và tài liệu mang theo để làm việc nếu có. Thời gian được hưởng công tác phí là thời gian công tác thực tế theo văn bản phê duyệt của người có thẩm quyền cử đi công tác hoặc giấy mời tham gia đoàn công tác, bao gồm cả ngày nghỉ, lễ, Tết theo lịch trình công tác, thời gian đi đường. Điều kiện để được hưởng công tác phí: công chức được thanh toán công tác phí khi đáp ứng các điều kiện sau: thực hiện đúng nhiệm vụ được giao, được thủ trưởng cơ quan đơn vị cử đi công tác hoặc người mời tham gia đoàn công tác, có đủ các chứng từ để thanh toán theo quy định tại thông tư này. Những trường hợp sau đây không được thanh toán công tác phí: thời gian điều trị, điều dưỡng tại cơ sở y tế, nhà điều dưỡng, dưỡng sức, những ngày học ở trường lớp đào tạo tập trung dài hạn, ngắn hạn đã được hưởng chế độ đối với người đi học, những ngày làm việc riêng trong thời gian đi công tác, những ngày được giao nhiệm vụ thường trú hoặc biệt phái tại một địa phương hoặc cơ quan khác theo quyết định của cấp có thẩm quyền.
Thưa quý thính giả, để giúp người lao động hiểu thêm về các danh mục được chi trả công tác phí, thì ngay sau đây phóng viên chương trình sẽ có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Khắc Điều, Phó trưởng Ban Chính sách Pháp luật và Quan hệ Lao động Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang.
Vâng, xin được cảm ơn ông Nguyễn Khắc Điều, Phó trưởng Ban Chính sách Pháp luật và Quan hệ Lao động Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang đã nhận lời tham gia chương trình của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang. Thưa ông, các danh mục chi trả công tác phí của công chức thì được quy định cụ thể tại điều luật như thế nào và ở thông tư bao nhiêu ạ?
Kính thưa quý khán giả, với câu hỏi của phóng viên thì tôi xin được trao đổi như sau. Căn cứ vào theo quy định của tại điều 5, điều 6, điều 7, điều 8 của chương 2 của thông tư số 40 ngày 28 tháng 4 năm 2017 của Bộ Tài chính quy định chi tiết về chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị, thì chế độ công tác phí của công chức bao gồm có 4 mục như sau. Thứ nhất là thanh toán tiền chi phí đi lại. Thứ hai là phụ cấp lưu trú. Thứ ba là thanh toán tiền thuê phòng nghỉ tại nơi đến công tác. Và cuối cùng là thanh toán khoán tiền công tác phí theo tháng.
Vậy thì dựa theo danh mục mà ông vừa nêu thì ông có thể cho biết là thanh toán tiền chi phí đi lại cụ thể được thực hiện như thế nào ạ?
Đối với việc mà thanh toán tiền chi phí đi lại thì sẽ được thực hiện như sau. Một là đối với cái trường hợp mà thanh toán theo cái hóa đơn thực tế thì công chức đi công tác sẽ được thanh toán tiền chi phí đi lại, bao gồm chi phí chiều đi và về từ nhà hoặc là cơ quan đến sân bay, ga tàu, bến xe, vé máy bay, vé tàu, xe vận tải công cộng đến nơi công tác và theo chiều ngược lại. Chi phí đi lại tại địa phương nơi đến công tác, từ cái chỗ nghỉ đến cái chỗ làm việc, từ sân bay, ga tàu, bến xe về nơi nghỉ, lượt đi và lượt về. cước phí di chuyển bằng phương tiện đường bộ, đường thủy, đường biển cho bản thân và phương tiện của người đi công tác, và cước tài liệu, thiết bị, dụng cụ, đạo cụ nếu có mà phục vụ trực tiếp cho chuyến đi công tác mà người công tác đã chi trả, và cước hành lý của người đi công tác bằng phương tiện máy bay trong cái trường hợp mà giá vé máy bay không bao gồm cước hành lý mang theo, và trường hợp cơ quan đơn vị nơi cử người đi công tác và cơ quan đơn vị nơi đến công tác đã bố trí phương tiện vận chuyển thì người đi công tác sẽ không được thanh toán các cái khoản chi phí này. Đối với những vùng mà không có phương tiện vận tải của tổ chức hoặc là cá nhân kinh doanh vận tải hành khách theo quy định của pháp luật mà người đi công tác phải thuê phương tiện vận tải khác thì thủ trưởng cơ quan đơn vị xem xét quyết định cho thanh toán tiền thuê phương tiện mà người đi công tác đã thuê trên cơ sở hợp đồng phương tiện hoặc giấy biên nhuận với chủ phương tiện có tính đến giá vận tải phương tiện khác đang thực hiện cùng thời điểm tại vùng đó cho phù hợp. Về cái mức thanh toán cho trường hợp này thì sẽ theo giá ghi trên vé, hóa đơn, chứng từ mua vé hợp pháp theo quy định của pháp luật hoặc là giấy biên nhận của chủ phương tiện. Giá vé không bao gồm các chi phí dịch vụ khác như là tham quan, du lịch, các dịch vụ đặc biệt theo yêu cầu. Riêng trường hợp vé máy bay không bao gồm các cước hành lý thì người đi công tác được thanh toán cước hành lý theo đơn giá cước hành lý của chuyến đi với khối lượng hành lý được thanh toán tối đa bằng khối lượng hành lý được mang theo của loại vé thông thường khác là vé đã bao gồm cước hành lý mang theo. Hai là đối với trường hợp mà thanh toán khoán kinh phí sử dụng ô tô khi đi công tác, khoán tiền tự túc phương tiện đi công tác thì đối với chức danh lãnh đạo có tiêu chuẩn sử dụng xe ô tô khi đi công tác theo quy định của Thủ tướng Chính phủ tự nguyện đăng ký thực hiện khoán kinh phí sử dụng xe ô tô khi đi công tác thì mức thanh toán khoán kinh phí sử dụng xe ô tô khi đi công tác được thực hiện theo quy định tại thông tư số 159 ngày 15 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý sử dụng xe ô tô trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập. Còn đối với cán bộ công chức viên chức mà không có tiêu chuẩn được bố trí xe ô tô khi đi công tác, nhưng nếu đi công tác cách trụ sở cơ quan từ 10 km trở lên, đối với các xã thuộc địa bàn kinh tế xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ, và từ 15 km trở lên đối với các xã còn lại mà tự túc bằng phương tiện cá nhân của mình thì sẽ được thanh toán khoán tiền tự túc phương tiện bằng 0,2 lít xăng trên 1 km. Tính theo khoảng cách địa giới hành chính và giá xăng tại thời điểm đi công tác và được quy định trong cái quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị.
Vậy thì cùng với thanh toán tiền chi phí đi lại mà ông vừa nêu thì còn một cái khoản khác gọi là phụ cấp lưu trú. Vậy mức phụ cấp này thì được tính như thế nào thưa ông?
Trước hết thì phụ cấp lưu trú là cái khoản tiền mà hỗ trợ thêm cho người đi công tác ngoài cái tiền lương do cơ quan đơn vị cử người đi công tác chi trả. Và được tính từ ngày bắt đầu đi công tác đến khi kết thúc đợt công tác trở về cơ quan đơn vị, bao gồm thời gian đi trên đường, thời gian lưu trú tại nơi đến công tác. Và theo quy định tại thông tư số 40 thì mức phụ cấp lưu trú để trả cho người đi công tác là 200.000 đồng một người một ngày. Và trường hợp đi công tác trong ngày, có nghĩa là đi và về trong ngày, thì thủ trưởng cơ quan đơn vị quyết định cái mức phụ cấp lưu trú theo các cái tiêu chí như là căn cứ theo số giờ thực tế đi công tác trong ngày, theo thời gian phải làm ngoài giờ hành chính, bao gồm cả cái thời gian đi trên đường, quãng đường đi công tác, và được quy định trong cái quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan đơn vị. Mà trường hợp mà cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ở đất liền mà được cử đi công tác làm nhiệm vụ trên biển, đảo thì được hưởng mức phụ cấp lưu trú là 250.000 đồng một người một ngày thực tế đi biển, đảo, áp dụng cho cả những ngày làm việc trên biển đảo, những ngày đi về trên biển đảo. Trường hợp một số ngành đặc thù đã được cấp có thẩm quyền quy định về chế độ chi bồi dưỡng khi đi công tác trên biển đảo thì được chọn chế độ quy định cao nhất là phụ cấp lưu trú hoặc là chi bồi dưỡng để chi trả cho người đi công tác.
Vậy xin hỏi ông là việc thanh toán tiền thuê phòng nghỉ tại nơi đến công tác thì được quy định cụ thể như thế nào ạ?
Trước hết thì nguyên tắc về thanh toán tiền thuê phòng nghỉ nơi đến công tác là cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được cơ quan, đơn vị cử đi công tác. Khi phát sinh việc thuê phòng nghỉ nơi đến công tác thì sẽ được thanh toán tiền thuê phòng nghỉ theo một trong hai hình thức là thanh toán theo hình thức khoán hoặc là thanh toán theo hóa đơn thực tế. Trước hết thì đối với hình thức thanh toán theo hình thức khoán thì các đối tượng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động có hệ số phụ cấp chức vụ từ 1,25 trở xuống khi đi công tác ở quận, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương và thành phố là đô thị loại 1 thuộc tỉnh thì mức khoán là 450.000 đồng một người một ngày. Còn đi công tác tại huyện, thị xã thuộc thành phố trực thuộc trung ương, tại thị xã, thành phố còn lại thuộc tỉnh thì mức khoán là 350.000 đồng một người một ngày. Và đi công tác đối tại các vùng còn lại thì mức khoán là 300.000 đồng một người một ngày. Thứ hai là đối với hình thức thanh toán theo hóa đơn thực tế, thì trong trường hợp mà người đi công tác không nhận thanh toán theo hình thức khoán thì được thanh toán theo giá thuê phòng thực tế có hóa đơn chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật và do thủ trưởng cơ quan đơn vị duyệt theo tiêu chuẩn thuê phòng như sau. Đi công tác tại các quận, thành phố thuộc trung ương, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương và thành phố là đô thị loại 1 thuộc tỉnh. Đối với các đối tượng cán bộ công chức, viên chức và người lao động có hệ số phụ cấp chức vụ từ 1,25 trở xuống thì được thanh toán mức giá thuê phòng ngủ là 1 triệu đồng một ngày một phòng và theo tiêu chuẩn là 2 người một phòng. Và đi công tác, đối với trường hợp đi công tác tại các vùng còn lại thì đối với các đối tượng cán bộ công chức, viên chức và người lao động có hệ số phụ cấp chức vụ từ 1,25 trở xuống thì được thanh toán mức giá thuê phòng ngủ là 700.000 đồng một người một phòng theo tiêu chuẩn 2 người một phòng.
Câu hỏi cuối cùng xin được hỏi ông là cái việc khoán tiền công tác phí theo tháng thì được thực hiện như thế nào ạ?
Việc thanh toán khoán tiền công tác phí theo tháng được quy định cụ thể như sau. Đối với cán bộ cấp xã thường xuyên phải đi công tác lưu động trên 10 ngày một tháng. Cán bộ thuộc các cái cơ quan đơn vị còn lại mà phải thường xuyên đi công tác lưu động trên 10 ngày một tháng. Ví dụ như văn thư, kế toán giao dịch, cán bộ kiểm lâm đi kiểm tra rừng, cán bộ các cơ quan tố tụng đi điều tra, kiểm sát, xác minh, tống đạt và làm các cái nhiệm vụ phải thường xuyên đi công tác lưu động khác. Thì tùy theo đối tượng, đặc điểm công tác và khả năng kinh phí, thủ trưởng cơ quan đơn vị quy định mức khoán tiền công tác phí theo tháng cho người đi công tác lưu động để hỗ trợ tiền gửi xe, xăng xe theo mức 500.000 đồng một người một tháng và phải được quy định trong quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị. Và các đối tượng được hưởng khoán tiền công tác phí theo tháng nếu được cấp có thẩm quyền cử đi thực hiện nhiệm vụ theo các đợt công tác cụ thể thì được thanh toán chế độ công tác phí theo quy định, đồng thời vẫn được hưởng khoản tiền công tác phí khoán theo tháng nếu đi công tác lưu động trên 10 ngày trên tháng.
Vâng, xin cảm ơn những thông tin mà ông vừa trao đổi.
Quý vị vừa nghe những thông tin quy định về mức chi trả công tác phí năm 2021. Còn bây giờ là thời lượng của quà tặng giờ thứ 9.
Quà tặng giờ thứ 9.
Các bạn thân mến, quà tặng giờ thứ 9 kỳ này sẽ đưa các bạn về với vùng đất phương Nam chủ phú, ngắm những miệt vườn trái cây xanh tốt quanh năm và để lắng nghe tiếng vọng cổ thiết tha lòng người. Người ta vẫn nói rằng, về miền Tây mà không xem đờn ca tài tử thì coi như uổng phí chuyến đi. Ở đây là một loại hình nghệ thuật dân gian đặc trưng của vùng Nam Bộ đã được UNESCO vinh danh là di sản phi vật thể đại diện của nhân loại. Với hình thức diễn tấu vừa có lời ca bay bổng, vừa có điệu nhạc của 4 loại đàn kìm, đàn cò, đàn tranh và đàn bầu, đờn ca không chỉ làm niềm say mê của người dân miền Tây mà có thể cuốn hút bất cứ người nghe nào. Ở hôm nay, các bạn không cần phải về tận miền Tây vẫn có thể thưởng thức tiếng đờn ca của các nghệ nhân thành phố Cần Thơ, vùng đất Tây Đô xưa.
Tiếng thơ nhớ hà
Đó là giọng hát của chị Nguyễn Thị Ngọc Mai trong điệu ca cổ Hào khí cha ông. Đây là một trong những giọng hát đẹp nhất của câu lạc bộ đờn ca tài tử Hương Quê của huyện Phong Điền, quê hương của nhiều tài hoa nghệ thuật cải lương như nghệ sĩ nhân dân Tám Danh, soạn giả Điêu Huyền, nhạc sư Sáu Hóa. Chị Mai cũng giống như hơn 30 thành viên trong câu lạc bộ đều ngấm và yêu đờn ca từ sớm. Rất nhiều người mộ điệu và đặc biệt là sự góp mặt của các nghệ nhân đến từ các xã, thị trấn. Họ đến không chỉ để giao lưu, góp vui mà còn học hỏi kinh nghiệm tổ chức sinh hoạt, duy trì hoạt động và áp dụng cho câu lạc bộ mình. Điểm đặc biệt ở Hương Quê là ngoài người địa phương còn có những thành viên là sinh viên các trường đại học cao đẳng ở Cần Thơ. Các địa phương lân cận cũng xin gia nhập vì mến mộ tiếng đờn lời ca miệt vườn. Ở miệt vườn Phong Điền, một thế hệ nghệ nhân đờn ca tài tử trẻ tuổi, có thanh có sắc, đang góp phần gìn giữ loại hình âm nhạc cổ truyền của dân tộc.
Chị ơi, em vừa nghe chị ca rồi, hay quá chị ạ. Không biết chị biết ca này từ khi nào, từ năm bao nhiêu tuổi em hát từ hay?
Chị biết hát khoảng năm 12 tuổi là nghe ba với mẹ hát á. Nhưng mà lúc đó là mình chưa biết nhịp đàn, nhưng mà nghe trong băng, trong đĩa, rồi sau này tới lớn lên này đi lập gia đình thì cũng không có theo cái nghề hát, nhưng mà mới hát khoảng là 20 năm nay.
20 năm rồi ạ?
Có gia đình xong rồi thì...
Thế là hiện nay thì chị hát, chị có truyền lại cái tiếng hát của mình cho con mình không?
Dạ có, hai đứa con biết hát hết.
Cả hai đứa đều biết hát hết rồi ạ. Chị thấy ca cổ đối với bản thân mình có ý nghĩa như thế nào không?
Rất là có ý nghĩa. Cái thứ nhất là mình có ảnh hưởng của dòng máu của cha ông. Coi như là ông vậy đó, cũng biết, rồi cha cũng biết, mẹ cũng biết. Rồi mình tự hào là bây giờ mình là một con của quê hương. Mà mình có được hưởng thụ được cái dòng nhạc tài tử. Bây giờ mình truyền lại cho con cháu để phát triển rồi.
Hiện nay thì cho tới bây giờ thì chị đã thuộc được bao nhiêu bài ca cổ rồi?
Tính ra là khoảng mấy trăm á.
Mấy trăm rồi ạ?
Tại lúc đó như mình đi cái ai yêu cầu bài nào mình không thuộc á, cái nói lại lúc đó chị.
Dạ vâng, em cảm ơn chị. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với anh Huỳnh Văn Vũ. Anh là chủ nhiệm câu lạc bộ Hương Quê. Vâng, xin chào anh Vũ ạ.
Chào em.
Dạ vâng ạ. Vừa rồi em đã được nghe những cái lời ca tài tử rất là hay từ trong câu lạc bộ của mình. Vậy anh Vũ có thể chia sẻ với thính giả đang nghe đài được biết rằng là tiếng hát tài tử có ý nghĩa như thế nào đối với cả cuộc sống của người dân nơi đây không ạ?
Thì nói chung đàn ca tài tử nó riêng là một di sản của UNESCO được công nhận, còn là một cái đặc thù của cái miền Nam Bộ của mình. Thì những cái lời ca tiếng hát nó ăn sâu vô từng cái ngõ ngách của người dân Nam Bộ mình.
Hiện nay thì câu lạc bộ đàn ca tài tử Hương Quê đang hoạt động như thế nào anh? Và cái công việc truyền nối giữa các cái thế hệ đang được diễn ra như thế nào, anh có thể chia sẻ được không?
Câu lạc bộ Hương Quê thì được thành lập cách đây cũng được khoảng 4 năm. Cái câu lạc bộ của mình thì bây giờ thì sinh hoạt theo cái hình thức là một tháng hai lần, định kỳ một tháng hai lần. Nửa tháng á thì mình sẽ giao bài cho anh em học với lại sinh hoạt những cái vấn đề gì đó triển khai. Rồi cuối tháng thì anh em sẽ đi để mình tập lên, rồi mình vật lại những cái bài mình đã học trong nửa tháng đầu đó. Mình như mình gọi là như trả bài đi. Rồi anh em cùng nhau ngồi đó để phân tích ra rồi những cái hay nào đó. Rồi mình làm cho nó hay hơn. Còn cái vấn đề mà để truyền bá thì mình cũng gắn kêu gọi nhất là cái giới trẻ, mấy cô em giới trẻ trong những cái trường học đó thấy có năng khiếu thì cũng mời về câu lạc bộ để có mời anh em đàn, rồi có anh em cũng trong câu lạc bộ cũng rất là may, cũng có một số tác giả, rồi một số anh em cũng học trường sân khấu nghệ thuật ra. nên rồi mời lại mấy em lại rồi cũng tập luyện cho mấy em để cho câu lạc bộ có cái sự tiếp nối giữa cái lớp trẻ và cái người lớn tuổi.
Dạ, vâng ạ.
Các bạn thân mến, về miệt vườn ăn trái cây, nghe đờn ca tài tử, giờ đây chính là đặc sản của đất và người nơi đây. Đó cũng là cách để đất Tây Đô giữ tiếng lòng người phương Nam vang mãi. Sau đây, một điệu đờn ca tài tử sẽ khép lại chương trình giờ thứ 9 hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Thân ái, chào tạm biệt.
Rừng vào xuân, rừng thay áo mới, lá đỏ rơi đầy phủ lối quân đi. Giữa lúc hành quân dừng chân, anh viết dồi gửi về em bên ấy xa xôi. Anh gửi về em nơi miền xa xôi tổ quốc, đang buổi hành quân dừng chân anh nắng nốt con chim mừng xuân đang vui hót trên cành. Ở nơi đây rừng vào xuân, rừng không có mai vàng, chỉ có hoàng hôn khi rừng buông sương trắng và tiếng chim ngàn dục sang bụi bình minh. Thương em nhiều quá áo vải mong manh, ruộng sớm đồng trưa mưa nắng tàu tần, nuôi con thay chồng đuổi giặc miền xa, đất bám đôi chân bàn tay ram nắng. Năm nay nhớ mãi còn áo mới đắp ấm thêm chăng khi đêm tối lạnh lùng. Anh vẫn hành quân vui với núi rừng, đồng đội bên anh là những chàng trai trẻ, ba lô nắng đường dài áo rách đôi vai, ôm súng bên mình suốt lúa tuổi đôi mươi, chưa ngắm mắt xanh của một người con gái, chưa nói cùng ai một lời ân ái, giặc đến lên đường súng lại cầm tay. Xuân về em hãy nói cùng con, mai con lớn con sẽ thành chiến sĩ như chú như cha suốt đời bền bỉ đuổi giặc xâm lăng chưa ngơi nghỉ một ngày. Câu hát người xưa em hãy ru con ngủ chỉ là làm trái dặm ngàn mây phủ gấm dốc giang sơn ta dình dư muôn đời. Câu hát người xưa em hãy chọn lấy lời làm trái cho đáng thân chay xuống đông đông tình lên đòi đòi yên. Lịch sử giống nồi phải thuộc rõ từng trang, khe ngắm đỉnh rồi con hãy tập nhìn cho kỳ. Ngồi viết học trò lưới lê người chiến sĩ, nhớ nghe con giặc rình cõi biên thùy. Mùa xuân này là đã bao xuân, tuy hai đứa hai nơi nhưng lòng ta chung với tuyến. Xa cách hôm nay để chịu người xa gặp lại, xà rong mới rực màu trai gái mừng xuân. Chim két bay về nghe nhạc trỗi ngủ âm, điệu à dây lượn trong cánh tay công cô gái. Ánh lửa bập bùng xôi hồn trái gực cháy, dịp lầm dòng nghiền mái nhà sàn. Rừng vào xuân rừng thay áo mới, lá đỏ rơi đầy phủ lối quân đi. Giữa buổi hành quân dừng chân anh viết vội thương